Trùng sinh chi nha nổi, chương 879, Cận Hữu Vi muốn giở trò gì? Góc truyện audio.com, CTI Tinh Vũ, Liễu Tuấn không ngờ Xài Thiệu Cơ lại nhắc tới CTI Tinh Vũ vào lúc này, hiện giờ quan hệ của Liễu Tuấn và Cận Hữu Vi ở vào một giai đoạn rất đặc biệt, hai người được coi là bạn bè, đó là điều chắc chắn, Liễu Tuấn không ghét Cận Hữu Vi, nếu không dù cho hắn có là con của Cận Tú thật thì Liễu Tuấn cũng không dây dưa gì, nhiều lắm chỉ là ứng phó xã giao, sau chuyện của CTI Trường Giang, hai người sẽ không có qua lại gì nữa, ít nhất Liễu Tuấn sẽ không chủ động có qua lại với Cận Hữu Vi. Hiện giờ Liễu Tuấn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Cận Hữu Vi, có liên hệ với nhau, nhưng không phải mật thiết. Lần này lên kinh cũng là vì Hà Duyên An, Liễu Tuấn gián tiếp tìm hiểu hướng đi của Cận Tú Thật và Hà Duyên An sau đại hội thứ 15, nguyện vọng lớn nhất của Cận Hữu Vi là tại nhiệm, con đường tiến bộ không suy tính tới nữa. TW không đánh giá cao bước tiến kiến thiết kinh tế của tỉnh A, Cận Tú Thật phải gánh quá nửa trách nhiệm, lúc mẫn cảm như hiện nay, việc đi ở của Cận Tú Thật tạm thời chưa đáng được các đại lão cao tầng đưa ra bàn bạc. Ngược lại Hà Duyên An càng được cao tầng chú ý, có hai nguyên nhân, một trong số đó đương nhiên do xuất thân của bà, là con gái cưng được Hà lão gia tử yêu quý nhất, mặc dù lần này nhà họ Hà tập trung toàn bộ sức lực vào bố trí trong quân đội, chú ý tới địa phương chỉ là thứ yếu. Nhưng ai có thể ngăn được Hà lão gia tử quan tâm tới cô con gái nhỏ. Thực tế, mấy năm qua hai nhà Hà Vũ liên tục ra tay trong quân đội thu hoạch cực lớn, đã khiến cho các đại lão khác trong quân bất an cực độ, bất kể là quân đội hay là địa phương, việc quyền lực quy về một nơi là rất phạm húy. Hà Vũ hai lão gia tử từng trải sóng gió, kinh nghiệm đấu tranh phong phú, trong lòng hiểu rõ điều này, như thế muốn Hà Vũ hệ nhường ra một phần lợi ích trong quân đội, thì phải bồi thường ở một phương diện khác. Hà Duyên An tiến lên cấp chính bộ đã được mấy năm rồi, tiến thêm một bước thành người lãnh đạo của đảng và quốc gia tạm thời có chút khó khăn, nhưng điều chỉnh lên vị trí càng có thực quyền hơn thì hoàn toàn có thể. Thứ hai nguyên nhân chính ở Hà Duyên An, là một nữ đồng chí đang tuổi sung sức, năng lực cao, được đại lão chú ý là chuyện đương nhiên. Bồi dưỡng một cán bộ cấp bộ không phải là dễ, bồi dưỡng một nữ cán bộ ưu tú cấp bộ càng không dễ. Theo tin tức Liễu Tuấn nắm bắt được, cán cân đấu tranh Cận Hà đang dần dần ngả về phía Hà Duyên An. Có điều Hà Duyên An không phải là không có khuyết điểm, lý do bà bị phê bình vẫn là vì vấn đề kiến thiết kinh tế, trước đó Cận Tú Thật là tỉnh trưởng, kiến thiết kinh tế không được như ý ông ta phải chịu trách nhiệm rất lớn, Hà Duyên An là tỉnh trưởng hiện nhiệm cũng có trách nhiệm trọng đại. Bởi thế theo một số tin tức bên lề Cận Hà đều sẽ phải bật bãi. Tin tức chính xác hơn là Cận Tú Thật lui về tuyến 2, làm chủ tịch chính hiệp tỉnh, Hà Duyên An thì về cơ quan TW. Đương nhiên Liễu Tuấn không quá để ý tới tin tức bên lề này. Tóm lại là phải đợi cho đại cục xác định các phái hệ cơ bản đạt thành cân bằng, thì điều chỉnh cán bộ tỉnh mới lọt vào tầm mắt của các đại lão, hiện giờ có sốt ruột cũng vô ích. Liễu Tuấn chăm chú hỏi, CTI Tinh Vũ có gì không ổn? Xài Thiệu Cơ cân nhắc từ ngữ đáp, cũng không phải có gì không ổn, nhưng trong danh sách công ty địa ốc cạnh tranh không thấy có tên CTI Tinh Vũ. Ồ, Liễu Tuấn, góc truyện audio.com, nhướng mày lên, ý đúng là không quan tâm tới điều này, nếu luận quy mô tài sản, CTI Tinh Vũ có lẽ không phải đại ca giới nhà đất ở tỉnh A, nhưng luận tiếng tăm nhất định là số một, nguyên nhân là vì Cận Hữu Vi. Khu Trường Hà một năm qua động tĩnh quá lớn, chẳng những toàn bộ công ty địa ốc trong tỉnh bị kinh động, mà rất nhiều công ty ngoài tỉnh cũng ảo ảo kéo tới thăm dò, trong đó có mấy công ty thực lực hùng hậu, chỗ dựa vững chắc như CTI Kinh Hoa, đằng sau là chính ủy quân khu Đông Nam hiện nhiệm, là Thượng tướng Hải quân, tư cách còn lão thành hơn cả Hà Trường Trinh. Hoa Hưng vốn cũng có ý tiến vào khu Trường Hà, Phạm Thanh Linh có gọi điện thoại tới xin chỉ thị của Liễu Tuấn nhưng y không đồng ý. Tập đoàn tài chính và xí nghiệp khác của Xảo Nhi tiến vào đầu tư thì được, nhưng công ty địa ốc xưa nay luôn là một đề tài mẫn cảm, Liễu Tuấn không muốn Hoa Hưng dấn thân vào địa phận mình quản lý, công ty địa ốc vận hành có rất nhiều quy tắc ngầm, rất dễ bị người ta túm lấy gót, thao tác thuần thương nghiệp có lẽ không ai để ý, nhưng một khi dính líu tới quy tắc ngầm, nếu bị chính địch nắm lấy để công kích thì hết sức đau đầu. Hoa Hưng hiện nay đã trở thành một trong số đại ca của giới địa ốc trong cả nước, không nhân định là phải tới khu Trường Hà góp vui. So với mấy con quái thú siêu cấp quốc gia mà nói, CTI Tinh Vũ trở thành trò trẻ con rồi, có điều bất kể thế nào, chỉ cần một ngày Cận Tú Thật còn ở tỉnh A, thì CTI Tinh Vũ luôn có sức cạnh tranh lớn nhất, đó là vì huyện quan không bằng hiện quản mà. Hiện giờ bên miệng có miếng thịt mỡ mà CTI Tinh Vũ lại không động lòng, đúng là có chút quái lạ. Thời gian trước vì CTI Trường Giang mà hai vị nha nội so tài, từ kết quả mà xét, CTI Trường Giang thua kiện hoàn toàn, nhà xưởng bị đóng cửa bán đấu giá, bồi thường tổn thất cho người dân. Xài Thiệu Cơ cũng bị xử phạt, hiện giờ tiến vào giai đoạn xử lý hậu quả. Vì thế Xài Thiệu Cơ chú ý tới động tĩnh của Cận Nha Nội, theo quy tắc quan trường mà xét Cận Hữu Vi là đệ nhất nha nội của tỉnh A, không thể bảo vệ được Vương Kim Căn coi như mất mặt, chỉ sợ trong lòng bất mãn, muốn gây bất lợi cho Liễu Tuấn. Khi các công ty địa ốc khác ồ ạt đồ vào khu Trường Hà thì CTI Tinh Vũ hoàn toàn không có động tĩnh, khó tránh khỏi làm Xài Thiệu Cơ nghi hoặc không biết Cận Nha Nội muốn giở thủ đoạn gì. Liễu Tuấn hỏi, từ đầu tới cuối CTI Tinh Vũ đều không tiếp xúc với khu sao? Không có, Xài Thiệu Cơ lắc đầu, nói chắc chắn, công tác đấu thầu đất đai này đều là tôi đích thân chỉ đạo, La Thái Nghĩ là trợ thủ. Điều này cũng là do Liễu Tuấn đặc biệt căn dặn, đấu thầu đất đai bên trong có rất nhiều mánh mung, không giao vào tay người mình tín nhiệm nhất thì Liễu Tuấn không thể yên tâm. Sĩ đồ của Xài Thiệu Cơ đầy triển vọng, hẳn sẽ không xen vào. Khu Trường Hà trước sau có hai vị bí thư rót đài, Xài Thiệu Cơ chủ quan kinh tế, không tra ra vấn đề gì về kinh tế đủ chứng minh nhân phẩm của hắn không tệ, đó là nguyên nhân quan trọng Liễu Tuấn bảo vệ cho Xài Thiệu Cơ. Hiện giờ Liễu Tuấn đang kiến thiết một đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, cán bộ chủ yếu có phẩm đức phải tốt, nếu không năng lực có lớn đến đâu cũng không dùng được. Cho dù là thế Liễu Tuấn cũng không hoàn toàn yên tâm, lại đem La Tái Nghĩa phó chủ nhiệm pháp chế tới làm trợ thủ cho Xài Thiệu Cơ, La Tái Nghĩa tinh thông pháp luật có quan niệm làm việc theo pháp. Góc truyện audio.com, luật là người chính trực trẻ tuổi, Liễu Tuấn rất coi trọng hắn, có ý bồi dưỡng. Đó là một sự bảo hiểm cho Xài Thiệu Cơ, dù sao thì Xài Thiệu Cơ có rất nhiều công việc đôi khi bận tới tối mày tối mặt chẳng may nhất thời lầm lỡ, để khoảng trống cho kẻ khác chui vào không thể không có khả năng. Thành thực mà nói Xài Thiệu Cơ chẳng ưa gì La Thái Nghĩa, vì hắn đề xuất ra cái làm việc theo pháp luật kích động Liễu Tuấn ủng hộ nhân dân cáo trạng ban quản lý, làm Xài Thiệu Cơ bị cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng ít nhiều mất mặt. Nhưng Liễu Tuấn xem trọng La Thái Nghĩa, muốn trọng dụng hắn, là thân tín trung kiên của Liễu Tuấn, Xài Thiệu Cơ không thể phản đối. Ở hạng mục kiến thiết cụ thể, Xài Thiệu Cơ kiên trì ý kiến của mình thì Liễu Tuấn cũng chấp thuận, liên quan tới sử dụng cán bộ, nhất là sử dụng phó chủ nhiệm, là quyền uy của bí thư, Xài Thiệu Cơ không thể phạm ký úy, quan hệ có thân cận tới đâu, thì cấp trên cấp dưới vẫn phải giữ khoảng cách nhất định. Ha ha, tên Cận Hữu Vi này lại muốn chơi trò gì đây? Một miếng thịt mỡ đặt trước miệng mèo mà có thể nhịn không cắn được sao? Nghe Xài Thiệu Cơ nói, Liễu Tuấn ngạc nhiên vô cùng, Cận Hữu Vi là thương nhân hoàn toàn rồi, trên thương trường gặp phải cơ hội tốt như thế mà không động lòng là vô lý. Thấy Liễu Tuấn nói rất thoải mái, Xài Thiệu Cơ cũng hết sức ngạc nhiên. Sao nhìn cái điệu bộ này có vẻ như giữa hai vị nha nội không có ngăn cách gì lớn, lại có chút giống như bạn bè. Chuyện này đúng là khó tin, Liễu Tuấn làm bẽ mặt Cận Hữu Vi, hai người lại còn trở thành bạn. Liễu Tuấn khoát tay nói. Thiệu Cơ, không sao cả, hắn không tới là hắn lỡ cơ hội, sau này hắn sẽ thối hận. Mặc sắc hắn, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Xài Thiệu Cơ gật đầu, nhưng trong lòng quyết định thế nào cũng phải để lại một miếng đất tốt, chẳng may Cận Nha Nội có hối hận, Liễu bí thư có thể tặng ân tình cách chương.